Just the ladies.
Declare the grave has no claim. Danh tôn quý duy, danh Giê-xu, danh rất lạ lùng, rung động tâm tôi, bao cảm xúc êm ái thay. Ôi danh hiến oai, danh năng quyền vô giá phi thường, muôn đời con ghi ơn lớn Chúa không chi tay. Nhớ đến cứu Chúa, lòng cảm xúc vẫn cứu chúng sinh. Nhớ danh Giê-xu, thoát ách tôi tâm ma quyền. Chúa đã gánh hết tội lỗi chết thay trên thập hình. Nhớ danh Giê-xu, đời hướng phước ơn vững bền. Danh đem thỏa vui đến tâm hồn lo lắng ưu phiền, thay đời tâm tôi ngập ánh hiện vinh sáng tươi. Danh ban sức thiêng xóa tan lòng kinh hãi ươn hèn, cho lòng tan vỡ mừng hát khúc ca yêu đời. Nhớ đến cứu Chúa, lòng cảm xúc vẫn cứu chúng. Nhờ danh Giê-xu thoát ách tôi tâm ma quyền. Chúa đã gánh hết tội lỗi chết thay trên thập hình. Nhờ danh Giê-xu đời hướng phước ơn vững bền. Hãy ươn hèn cho lòng tan vỡ mừng hát khúc ca sáng tươi. Danh ban sức thiên xóa tan lòng kinh hãi ươn hèn cho lòng tan vỡ mừng hát khúc ca yêu đời. Nhớ đến cứu Chúa, lòng cảm xúc vẫn cứu chúng sinh. Nhờ danh Giê-xu thoát ách tôi tâm ma quyền. Chúa đã gánh hết tội lỗi chết thay trên thập hình. Nhờ danh Giê-xu đời hướng phước ơn vững bền. Nhớ đến cứu Chúa, lòng cảm xúc ơn cứu chúng sinh. Nhờ danh Giê-xu thoát ách tôi tâm ma quyền. Chúa đã gánh hết tội lỗi chết thay trên thập hình. Nhờ danh Giê-xu đời hướng phước ơn vững bền. Nhờ danh Giê-xu đời hướng phước ơn vững bền. Nhờ danh Giê-xu.
Phaolô giải thích và nhấn mạnh cho các tín hữu thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết của giáo lý phục sinh.
So Paul explains and emphasizes clearly the importance and the necessary truth of the resurrection.
Để đứng vững và giữ lấy niềm tin này, Phaolô cho thấy năm điều về sự phục sinh.
In order to stand and hold fast to this faith, Paul's outlined 5 points regarding the resurrection.
Thứ nhất là bằng chứng phục sinh.
The first is the evidence of Easter.
Sự phục sinh của Chúa Giê-xu thường bị tấn công bằng những giả thuyết sau đây.
The resurrection of Jesus Christ is often attacked by the following theory.
Tức là người ta dùng những điều này để chống lại, nói rằng không có phục sinh.
So they use these things to attack the resurrection and say there is no resurrection.
Thứ nhất, người ta nói rằng Chúa không thật sự chết, Chúa chỉ ngất xỉu rồi sau đó tỉnh dậy.
The first is Christ never died. He fell unconscious, then woke up in the tomb.
Nhưng điều này không thể đứng vững.
But this false theory cannot stand.
Tại làm sao?
Why is that?
Đức Chúa Giêsu đã bị một trận đòn chí tử.
Jesus was severely punished.
Bị cái trận đòn mà móc những thớ thịt ra, như quý vị đã thấy hình ảnh ở trong phim The Passion of the Christ.
He went through a beating with wounds and scabs and just torn out skins, as you see in the Passion of the Christ movie.
Chúa đội mão gai.
Jesus wore a crown of thorns.
Chúa bị đóng đinh vào tay vào chân.
He was crucified in his hands and feet.
Bị treo giữa trời suốt 3 tiếng đồng hồ.
He was hanging on the cross for over 3 hours.
Và cuối cùng bị ngọn giáo đâm suốt qua tim.
And at the end was pierced on the side through his heart.
Mà Chúa bất tỉnh thôi phải không?
And how is it possible that he just fainted?
Chúa đã thật sự chết.
Christ truly died.
Cái giả thuyết thứ nhì hay là những cái lời thứ nhì người ta không tin về sự sống lại nói, ô, mấy ông môn đồ lấy trộm xác của Chúa.
The second attack is they say the disciples stole the body.
Thật sự đây là những cái điều mà chính kẻ thù của Chúa đã bịa đặt ra để nói.
This is what the enemies of Jesus were falsifying the news for this.
Đó là điều chúng ta thấy trong Matthew đoạn 28 câu 11 đến 15.
And this is what we see in Matthew chapter 28 verse 11 through 15.
Rõ ràng là những người lính này đã nhận được tiền nhưng mà vẫn nói lên sự thật nên chúng ta mới biết được điều này.
We can see that clearly that the soldiers receive a large sum of money and yet still told the truth. That's how this has become known to us.
Chẳng những vậy, trước ngôi mộ có lính canh và tảng đá lớn chặn ở ngoài, mà các môn đồ lúc đó thì quá sợ hãi, cho nên việc đánh cắp xác của Chúa là điều không thể nào xảy ra được.
Besides that, there were soldiers guarding at the front entrance, a large rock blocking the entrance of the tomb, and the disciples were very fearful at this time. So the stealing of the body can really never happen.
Cái giả thuyết thứ ba hay là cái điều thứ ba mà người ta dùng nói rằng không có sự sống lại đó là các môn đồ và các phụ nữ đến lầm một cái ngôi mộ khác, đó không phải là ngôi mộ của Chúa.
And the third attack is basically the disciples and the woman came and created a new tomb.
Nhưng mà điều này không thể xảy ra được bởi vì Giăng đoạn 19 câu 41 ghi rõ ràng là vả tại nơi ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ngài.
I mean, this could have not happened because at the end of the week, the tomb is located now. And in John chapter 19, it says, now in the place he was crucified, the disciples could not have done this.
Chính tôi được đến ngay cái ngôi mộ trống này mấy năm trước khi đi thăm sư thánh.
I was fortunate to visit the site of the tomb a few years ago.
Và cái ngôi mộ trống đó là bằng chứng hùng hồn hơn cả về việc Chúa Giêsu đã sống lại.
And that empty tomb is the evidence of the resurrection of Christ.
Cái điều thứ năm mà người ta dùng để tấn công tin không có sự sống lại, họ nói rằng đó là mấy ông môn đồ bị ảo giác, có ảo giác.
And the next point is they say that the disciples were illusionary or have an illusion of this.
Ảo giác có thể xảy ra cho một người hoặc là hai người tại những chỗ khác nhau.
Illusions can happen to one or two people in different locality.
Trong khi đó, sứ đồ Phaolô khẳng định là cùng trong một lần ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy.
The apostle Paul confirmed to us that after that he appeared to more than 500 brethren at one time.
Chúa Giêsu đã thật sự sống lại và bằng chứng là Chúa đã hiện ra cho nhiều người.
Jesus truly resurrected and it proves that he appeared to many people.
Cho Cepha, cho Gia-cơ, cho 12 sứ đồ, cho 500 người cùng một lúc.
To Cephas, to James, to the 12 apostles and 500 others at the same time.
Và cuối cùng Phaolô cho biết ông cũng đã được chính Chúa hiện ra với ông mà ông coi đó là một đặc ân kể mình như là một thai nhi sinh thiếu thảng.
At the end Paul also writes that he has also witnessed the resurrection of Jesus and he sees that as grace from God as to one untimely born.
Điểm chính mà Phaolô muốn nói là phục sinh là một kinh nghiệm bản thân của ông.
The main point Paul emphasized here is the resurrection experience is personal.
Phaolô nói tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi.
Paul writes, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me.
Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta cần có một kinh nghiệm phục sinh cho chính bản thân của mình.
You and I are the same way. We need to have this resurrection experience personally.
Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì Chúa sống ở trong chúng ta.
When we put our faith in Christ, in God, He lives in us.
Mỗi chúng ta cần nói được như lời của bài hát, nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này.
All of us need to resonate the lyric of this song. You ask me how He lives, and I will respond, He lives within my heart.
Nếu chúng ta đọc câu chuyện ở trong Cựu Ước về ông Jacob và ông Joseph.
If you read these stories, the story of Jacob and Joseph.
Ông Jacob tưởng con của mình đã chết lâu năm rồi.
Jacob thought that he has lost his son for many years.
Nhưng mà khi ông Joseph gửi xe về để đón ông, thì ông nói rằng, ta biết rồi, Joseph con ta hãy còn sống.
But when Joseph sent back the wagons to pick him up, Jacob says, it is enough, my son, it's still alive.
Những bằng chứng về sự sống lại cũng vậy, cũng nói với mỗi lòng chúng ta, và mỗi chúng ta có thể nói rằng, tôi biết Chúa đang sống trong chính tôi.
With all the evidence regarding the resurrection, we can proclaim the same thing, that I know that Christ is risen and Christ is alive in me.
Đó là bằng chứng của sự phục sinh.
That is the evidence of Easter.
Kế đến là tầm quan trọng của phục sinh.
The second point is the importance of Easter.
Lý luận của Phaolô trong phần này hơi dài dòng.
Paul's rationale here is a bit lengthy.
Nếu mà quý vị đọc sẽ thấy từ câu 12 đến câu 20 ông cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
If you were to read it from verse 12, he keeps on repeating back and forth this point.
Nhưng mà cái vấn đề của người Tin tôi lúc bây giờ là không tin có sự sống lại.
But the point here is they don't believe that there is a resurrection.
Và có những người chủ trương không có sự sống lại.
And some says that there is no resurrection.
Vì vậy, ông Phaolô muốn nói điều như thế này.
And therefore Paul wants to express these things.
Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chẳng có gì để nói nữa.
But if there is no resurrection of the dead, not even there is nothing to speak of.
Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì mình cũng không có thờ phượng Chúa, tin Chúa không có gì hết.
If the resurrection didn't happen, there is no worship, there is nothing.
Có ít nhất là bốn điều ở tại đây. Thứ nhất, nếu không có sự sống lại thì Chúa Giêsu không sống lại.
There are four things here. If there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised.
Và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì Phaolô giảng dạy luống công, đức tin người tín đồ vô ích.
And if Christ didn't resurrect, then Paul's teaching would be in vain and your faith is also in vain.
Quý vị thấy không? Chúa Giêsu không sống lại thì chúng tôi đứng đây cũng vô ích mà quý vị ngồi đó cũng vô ích luôn.
And you see if Christ didn't resurrect, us up here is in vain and also you sitting down there is also meaningless and in vain.
Và thứ nhì, nếu không có sự sống lại thì Đức Chúa Trời không làm cho Chúa Giêsu sống lại.
And the second point, if there is no resurrection, then God did not create the resurrection of Christ.
Mà nếu Chúa Giêsu không sống lại thì ông Phaolô là người nói dối, bởi vì Chúa sống lại, Chúa không sống lại mà ông Phaolô nói Chúa sống lại, tức là ông là người nói dối.
But if Christ was didn't resurrect, then Paul would be lying whatever he was saying.
Thứ ba, nếu không có sự sống lại thì Chúa Giêsu không sống lại.
And the third point, if the dead were not raised, then Christ was not raised.
Và hai điều sẽ xảy ra nếu Chúa Giêsu không sống lại.
Two things will happen if Christ was didn't resurrect.
Thứ nhất là đức tin của chúng ta vô ích.
First, our faith is worthless.
Chúng ta vẫn còn sống trong tội.
We are still living in sin.
Và thứ nhì, những người đã chết sẽ phải hư mất đời đời.
And the second point is because we are dead, we shall perish.
Và cuối cùng, đây là điều rất là quan trọng.
And the fourth thing is very important here.
Nếu không có sự sống lại thì chúng ta chỉ có hy vọng về đời này mà thôi.
If there is no resurrection, then our hope is only in this life.
Như vậy chúng ta là những người đáng thương nhất ở trên trần gian này.
Therefore we are the most pitied in this life.
Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
If we just depended on this world then we are really the most pitied.
Nếu Chúa Giêsu không sống lại, quý vị và tôi đang ngồi đây là những kẻ khốn khổ hơn hết.
If Christ didn't resurrect, you and I standing here, sitting here, are really, it's really worthless for us.
Có biết tại sao?
Do you know why?
Bởi vì mình chỉ có đời này mà thôi, mình tin Chúa, mình dậy sớm đi nhà thờ làm gì?
Because we only have this life. Why do we have to get up early and go to church?
Và bao nhiêu điều khác nữa nếu mà Chúa Giêsu không sống lại.
And so many other points if Christ hasn't resurrected.
Không có sự sống lại thì Chúa Giêsu không sống lại, và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì sự giảng dạy, kể cả bài giảng sáng nay cũng luống công, đức tin quý vị vô ích.
If the dead were not raised, not even Christ has been raised, and if Jesus didn't resurrect, then this sermon, even this morning, is in vain.
Không có sự sống lại nghĩa là người giảng nói dối, người tin không được tha tội, quý vị sẽ hư mất đời đời, và chúng ta là những con người đáng thương nhất trên trần gian này.
And if there is no resurrection, then the preacher is lying, the believer remains in sin, you and I will be eternally condemned, and we are the most pitied in this world.
Quý vị cứ tưởng tượng nếu Chúa không sống lại thì đó là những điều xảy ra.
Just think about it, if Christ didn't resurrect, this is what's happening.
Nhưng mà sau những lý luận đó, Phaolô bắt đầu câu 20 bằng chữ nhưng.
But after all this rationale, Paul starts verse 20 with but.
Có thể nói đây là chữ nhưng lớn nhất trong Kinh Thánh.
We can say that this is the greatest but in the scripture.
Bởi vì sau cái chữ nhưng này đã thay đổi tất cả.
Because after this word, it changes everything.
Nhưng Đấng Christ, nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại.
But now Christ has been raised from the dead.
Đức Chúa Giêsu đã thật sự sống lại.
Jesus did resurrect.
Chúa đã từ kẻ chết sống lại. Đây là một sự kiện đã xảy ra, không phải là suy luận hay là dự đoán.
Christ was raised from the dead. This is a historical event, not a deductive reasoning or hypothesis.
Như vậy chúng ta đã thấy sự sống lại là thật.
Therefore, we see the resurrection as truth.
Sự sống lại là chuyện phải có, không thể không có.
The resurrection must be a fact and has to happen.
Nhưng sự sống lại xảy ra như thế nào?
But how does the resurrection take place?
Độc giả có thể đồng ý với Phaolô là có sự sống lại, nhưng mà làm sao sống lại được khi thân thể đã tan thành tro bụi hay là rửa nát ở trong lòng đất, lòng biển?
The reader can agree with Paul that there is a resurrection, but how is this possible when the body becomes dust and scattered over the ocean?
Họ đặt câu hỏi, người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại?
They ask him, how are the dead raised? And with what kind of body do they come?
Có ba câu trả lời cho câu hỏi này.
There are three answers to this question.
Thứ nhất, chết là điều cần thiết để sống lại.
First point is death is a necessity for being raised again.
Bởi nếu không có chết thì cũng không có sống lại.
If there is no death, then there is really no raising up again.
Quan sát thiên nhiên chúng ta thấy mọi vật đều đi qua tiến trình từ chết đến sống.
If we were to observe nature, we see that everything goes through death and then life.
Sự sống lại không thể xảy ra nếu không qua bước đầu tiên là cái chết.
Life doesn't happen if there's no death preceding it.
Gieo hạt giống xuống đất, ta biết hạt giống phải bị hư hoại, rửa nát, rồi cái mầm sống mới từ đó mà vươn lên.
If you were to plant a seed on the ground, the seed must be damaged, decomposed, and then the new bud comes from there.
Trước khi có sự sống, có sự chết.
Before there is life, there must be death.
Phải chấp nhận sự chết thì ta mới kinh nghiệm sự sống lại.
We must accept death, then we will experience the resurrection.
Vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước thì đã thì không sống lại được.
That which you sow does not come into life unless it dies.
Một chút nữa đây, các bạn của chúng ta sẽ nhận thánh lễ báp têm.
Later on, a lot of our brothers and sisters will be accepting baptism.
Một trong những ý nghĩa của lễ báp têm là chết đi con người cũ và sống lại với con người mới.
One of the meaning of baptism is dying to the old self and being in the new person.
Chúng ta phải chết đi con người cũ rồi mới sống lại với con người mới.
We have to die to the old self, then we can become the new self.
Đó là chết là điều cần thiết để sống lại.
Death is necessity for being raised again.
Hình điều thứ nhì là hình thể lúc gieo và hình thể lúc mọc là hai hình thể khác nhau.
The physical of planting and the growth is two different aspects.
Nói một cách đơn giản là cũng giống như thực vật. Khi mình gieo ra là gieo cái hột, nhưng mà mọc lên là mọc cái cây, nhưng mà cái hột với cái cây đó cùng là một, có phải không quý vị?
Yes, to put it simply, it's like planting a vegetable garden. We plant the seed, but the plant grows from there. There's actually two different forms deriving from the same source.
Quý vị thấy điều đó, sự sống lại cũng vậy.
You see, life, bringing back to life is the same way.
Quý vị biết cái con sâu dễ sợ mà không dám đụng tới đó, cũng chính là con bướm rất là đẹp bay lượn không?
You know that really ugly caterpillar you don't want to hold and touch? It metamorphoses into this beautiful butterfly.
Đó chính là sự sống lại, quý vị thấy không?
And that is the life. That's
chúng ta thấy rõ ràng điều đó trong thiên nhiên thì điều đó xảy ra cho chúng ta.
We can see that in nature, so it happens to us.
Sự chết và sự sống lại cũng vậy, thân thể lúc chết và thân thể lúc sống khác nhau.
Our death and the resurrection is the same way. The body at death and the body at resurrection is different.
Chúa Giêsu sau khi sống lại vẫn có thịt xương như Luca đoạn 24 cho biết.
Yeah, the risen Christ has a physical body, as in Luke chapter 24, verse 39.
Nhưng mà Chúa có thể đi vào nhà mà không cần phải mở cửa.
And yet he can walk into homes without having to open the door.
Cùng một thân thể.
Same body.
Sự sống lại đã thay đổi cái thân thể đó.
The resurrection has changed that body.
Và đó là sự khác nhau giữa thân thể trước và sau phục sinh.
And that's the difference between the body before and the body after Easter.
Và sứ đồ Giăng cho biết trong ngày cuối cùng biển sẽ đem trả những người chết mình chưa.
And the apostle John reminds us that in the last day the sea gave up the dead that were in it.
Những người vượt biên bị chết trong lòng biển rồi sẽ sống lại với một thân thể mới.
All of us who immigrate here by the boat that died on the sea will be raised again.
Sống lại với một thân xác khác là điều sẽ xảy ra dễ dàng. Kinh Thánh cho biết rằng trong nháy mắt.
To be raised again in the new body is easy. It's like it says in a twinkling of an eye.
Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50.
Paul says in verse 15.
Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại. Trong nháy mắt, trong giây phút.
In the twinkling of an eye, now I say this, brethren, that a flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We will not have fall asleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.
Như vậy chết là điều cần thiết.
Therefore, death is a necessity.
Hình thể lúc gieo và hình thể lúc mọc là hai hình thể khác nhau.
The body at death and the body of the resurrection is different bodies.
Và điểm thứ ba là Adam và Chúa Giêsu tiêu biểu cho tiến trình phục sinh.
And the third point is Adam and Jesus Christ represent the process of the resurrection.
Điều này được mô tả trong câu 45 đến câu 49.
And we see this from verse 45 to 49.
Thân xác quý vị và tôi chúng ta đang có đến từ Adam.
Your body and mine comes from Adam.
Còn thân xác chúng ta sẽ có đến từ Chúa Giêsu.
And our new body will come from Christ.
Nếu chúng ta đang mang thân xác như Adam thì chúng ta cũng sẽ mang thân xác như Chúa Giêsu.
If we have the same body as Adam, then we will also have the same body as Christ.
Câu 49 ghi như thế này: như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, tức là Adam, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời.
In verse 49 it's written, just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly.
Một trong những cái Show TV nổi tiếng kéo dài nhiều năm là Star Trek.
One of the famous movies that's been made and miniseries is Star Trek.
Quý vị có coi Star Trek không?
Have you watched Star Trek?
Yeah. Star Trek là một cái phim khoa học giả tưởng mà thôi.
It's a science fiction movie.
Nhưng mà ở trong cái phim Star Trek là người ta tưởng tượng và con người có thể tưởng tượng và có thể tôi nghĩ là trong tương lai tôi không biết có thể con người có thể làm được thì điều này quá dễ dàng đối với Chúa.
But in this mini series they portray these imagination and if us as human we can imagine this, just imagine how it is, how easy it is for God.
Một cái thành ngữ người ta thường nghe là beam me up Scotty.
One of the terms that's used often is beam me up Scotty.
Tức là ở trong cái phim khoa học giả tưởng đó, nếu muốn đi từ chỗ này đến chỗ nọ đó, bây giờ mình muốn đi từ đây tới về Việt Nam chẳng hạn, phải lên máy bay đi mười mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu mình biến thành ánh sáng, mình bung một cái là tới Việt Nam ngay, phải không quý vị? Nếu mình là ánh sáng, có phải không ạ? Yeah. Thì trong cái phim khoa học giả tưởng đó, excuse me, họ có một cái device, bước vô trong cái máy đó, cái mình biến thành ánh sáng, mình boom, mình bay lên trời luôn.
Absolutely. So just imagine that Beam Me Up Scotty machine is right here, right? Those of you who have watched the movie really understand that this to transport from one place to another place, this is it's called a transporter. To transport from one place to another place, let's say you want to go to Vietnam, supposed to be a 16-hour flight, but you just say, you step into this thing, and then you change into light, energy, matter. And then basically you go into another place and reconvert back into matter in a different location. How great is that?
Đó là điều sẽ xảy ra cho chúng ta, quý vị biết không?
And that's the same thing that's going to happen to us.
Cái nhân vật ở trong này là Scott, nhưng mà nó sẽ xảy ra cho mỗi một chúng ta.
The word in here is used of Scotty, but it will happen to every one of us.
Vì phục sinh là chuyện có thật.
Because Easter is real.
Vì phục sinh là chuyện phải có.
And it must have occurred.
Và có thể thực hiện dễ dàng.
And it's easily facilitated.
Cho nên điều thứ tư chúng ta có hy vọng.
So there, the fourth thing is we have hope.
Phục sinh sẽ xảy ra dễ dàng.
Easter is an occurrence that can easily happen.
Nhưng đây là một huyền nhiệm,
but it is a mystery.
Mà chúng ta chỉ có thể hiểu trong cái nhìn tâm linh.
That we can only understand in a spiritual meaning.
Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ 50.
And we see this in verse 50.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 50.
1 Corinthians chapter 15 verse 50.
Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời. Thịt và máu là nói đến cái thể xác này, nói về con người thể xác này.
Now I say this, brethren, that flesh and blood here means this physical body.
Nhưng mà trong phương diện tâm linh, đây là những hy vọng mà chúng ta có trong cái nhìn tâm linh.
But in a spiritual sense, this is how we look at that spiritual matter.
Có ít nhất là bốn điều.
There's actually four things here.
Một số người sẽ vẫn còn sống trong ngày Chúa trở lại.
There will be those that are living when the coming of Christ.
Chúng ta sẽ không ngủ hết.
We will not all sleep.
Chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ còn sống đến ngày Chúa trở lại.
We are hoping that we will live until the day of coming of Christ.
Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề. Điều thứ nhì là dù còn sống hay là đã chết, tất cả đều sẽ được biến hóa, nghĩa là mang một thân thể mới.
That's not the important part. The important part is whether we are dead or alive. All will be changed. It means that we will have a new body. All will be changed.
Về thiên đàng, chúng ta sẽ không có què quặt, không có bệnh hoạn nữa, thưa quý vị. Thân xác bệnh tật già nua, tôi nghĩ chắc cũng không còn tóc bạc nữa, sẽ không còn.
In heaven, we will no longer have ailments. We won't only be crippled or our sick body, aging body, broken body will no longer exist.
Thứ ba, sự chết sẽ không còn.
The third thing is death no longer exists.
Và thứ tư là sự chết đến từ tội lỗi.
And the fourth thing is death comes from sin.
Và cái nọc sự chết là tội lỗi.
And the wages of sin is death.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã chiến thắng.
But Jesus is our victor.
Cho nên phần thắng chắc chắn về chúng ta.
So with certainty, victory is ours.
Thưa quý vị, đây chính là cái bottom line của sự phục sinh mà chúng ta kỷ niệm sáng nay.
I mean, this is truly the bottom line of Easter that we're celebrating this morning.
Kinh Thánh nói rằng cái nạp sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Amen.
Amen. Which verse is that?
Đức Chúa Giêsu đã sống lại cho nên tất cả mọi thứ đều bị tiêu diệt.
Jesus has resurrected, so everything else is perished.
Nhưng mà cuối cùng so what?
In the end, so what?
Nếu mà tất cả điều đó là chân lý, là hy vọng, nhưng mà tất cả đều là lý thuyết, là trừu tượng, nhưng mà áp dụng cho chúng ta như thế nào?
But all those things are theory. How does it apply to us?
Tôi muốn nói đến điểm thứ năm là thực tế của phục sinh.
The fifth thing I want to talk about is the practical application of Easter.
Tất cả nằm ở trong câu cuối cùng của Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58.
This is stated in the last verse in 1 Corinthians chapter 15 verse 58.
Vậy có nghĩa là nói cho cùng nói cả gì cuối cùng. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Therefore is a conclusion statement of everything that we have said, and he says, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord.
Đây là câu thường được trích để khích lệ chúng ta hầu việc Chúa.
And this verse is often used to encourage us in the ministry.
Nhưng mà chúng ta nhớ bối cảnh của lời khuyên này chính là việc Chúa phục sinh.
But remember, in context, it is regarding the Easter that we're celebrating.
Vì sự phục sinh là điều có thật.
Because the resurrection is truth.
Sự việc phải xảy ra.
The event has to happen.
Chúa có thể thực hiện dễ dàng, nhanh chóng.
And God can easily accomplish it.
Chúa đã chiến thắng và là hy vọng của chúng ta.
And because Christ has conquered death and our hope,
cho nên có ba điều chúng ta phải làm.
Therefore, there are three things that we need to do.
Thứ nhất là chúng ta phải vững vàng.
First is we need to be steadfast.
Dao động về đức tin, nghi ngờ, đặt câu hỏi là những điều dễ xảy ra khi đối diện với hoàn cảnh và thực tế chung quanh.
The swaying of your faith, the doubts, the questions, these are normal happening in life when we deal with this world that we live in.
Hai năm qua với đại dịch,
the last two years with COVID,
chiến tranh ở tại Ukraine,
the war in Ukraine,
bệnh tật ở trong đời sống,
the physical ailment in our life,
những khó khăn ở trong gia đình,
the hardship in the family,
khiến chúng ta nghi ngờ, đặt câu hỏi.
It leads us to doubt and questions.
Chúa ở đâu?
Where is God?
Mà Kinh Thánh nói rằng, vậy hỡi anh em hãy vững vàng.
And the scripture tells us, my beloved brethren, be steadfast.
Người tin Chúa không thoát khỏi những điều này. Tuy nhiên có một cách giúp chúng ta không nao lòng, đó là ghi khắc và nắm vững và niềm tin phục sinh.
As a believer, we cannot avoid these things really. Of course, there is one method that we can keep, that keep us as firmly rooted, that is the whole to the steadfast of the truth of Easter.
Quý vị, một cái con tàu nó ở ngoài biển, nó có thể bị dao động.
You can see a ship in the ocean, it moves a lot.
Nhưng mà nó có thể đứng yên là nhờ cái neo.
But it can also be still because of the anchor.
Cái neo của quý vị và tôi là Chúa Giêsu đã sống lại.
Your anchor and my anchor is the resurrection of Christ.
Niềm tin và sự phục sinh chính là cái neo cho linh hồn chúng ta giữa cuộc đời phong ba của trần gian này.
Our faith in Easter is our anchor for our spiritual walk in this journey of life that's full of heresy and changing hypotheses.
Thứ nhất là vững vàng, thứ nhì là chớ rung động.
The first is to be steadfast, and secondly is to be immovable.
Rúng động là ngược lại với vững vàng.
Immovable, to be moved is the opposite of immovable.
Chớ rúng động, hàm ý bảo chúng ta đừng để cho bất cứ một sức mạnh nào làm cho mình thay đổi lập trường, niềm tin hay là cái lòng kiên trì của mình.
To be immovable, it means that we cannot let anything that change our foundational truth, our faith and our patience.
Chúng ta sẽ không nao lòng nhưng kiên trì khi biết rằng Chúa của chúng ta đã chiến thắng và chúng ta đang ở về một phía với Ngài.
We will not be shaken and must be patient knowing that Christ is victorious over death and we are on God's side.
Vững vàng, chớ rung động.
Be steadfast, be immovable.
Và thứ ba, làm công việc Chúa cách dư dật.
And the third thing is abounding in the work of the Lord.
Vững vàng và không rung động là tiêu cực.
Be steadfast and be immovable is passive.
Nhưng mà trên phương diện tích cực.
But here's the active aspect.
Niềm tin phục sinh thúc đẩy chúng ta phục vụ Chúa càng thêm.
The active of Easter encourages us to serve even more abounding.
Lý do thúc đẩy chúng ta phục vụ, chúng ta biết đây là một đầu tư đúng.
The reason for the encouragement to serve is because this is an appropriate investment.
Những lúc chúng ta bỏ thì giờ để làm một việc gì đó nhưng cuối cùng mới biết việc đó là không cần thiết hay là không mang lợi ích gì thì chúng ta cảm thấy tiếc thì giờ vô cùng, chúng ta đã gọi đó là công giả tràng.
There are times when we dedicate a lot of time in doing something and in the end that particular job is unnecessary or doesn't bring any really reward. We regret the waste of time and we call that labor in vain.
Nhiều việc ở đời này sẽ trở thành công giả tràng nếu chúng ta không chọn điều đúng để làm.
A lot of work will be in vain in this world if we don't choose the right work to invest in.
Riêng trên phương diện phục vụ Chúa,
aside from serving in the ministry,
tất cả thì giờ, tiền bạc, sức lực của chúng ta dâng cho Chúa sẽ không bao giờ trở thành vô ích. Vì Chúa của chúng ta đã sống lại.
If we were really to talk about serving in the ministry, all your time, all your money, all your invested energy you have dedicated to the ministry doesn't go in vain because we are doing it for a risen God.
Chúng ta phục vụ cho một đối tượng sống.
We serve a living God.
Có những người xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để mua vé nghe một buổi hòa nhạc.
There are people that spend hours standing in line and wait for a concert ticket.
Có người bỏ cả 3 ngày ngủ ngoài đường để nhìn mặt một tài tử.
There are people who, you know, sit in the street for 3 days to wait to see a celebrity.
Có những bạn trẻ bằng lòng lái xe hàng giờ đồng hồ để gặp mặt người yêu trong vài phút.
And this is addressed to all the young people. You know, you drive for hours just to spend a few minutes with your lover.
Nếu hỏi những người đó có đáng hay không, họ trả lời là có.
If we were to pose this question, is it worth it? Of course it is.
Bởi vì đó là điều mà họ đeo đuổi.
But that's the thing that they are invested in.
Chúng ta cũng cần đặt cho mình những câu hỏi tương tự.
And we have to pose the same question to us.
Những thì giờ, tiền bạc, sức lực tôi đã sử dụng cho những mục đích nào đó có đáng hay không?
All the time, money and energy invested for a specific goal, is it worth it?
Nếu tôi dành tất cả để hầu việc Chúa thì câu trả lời chắc chắn là chẳng phải là vô ích đâu.
If I was to invest all of my time to serve God, then the answer is surely the work is not in vain.
Chúng ta không phải là giả tràng, chúng ta tin vào một Chúa sống, phục vụ Chúa hết lòng, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng.
We are not doing these things in vain. We believe in a risen God. We serve God with all our mind, our soul. And you will never be disappointed.
Quý vị có tin như vậy không?
Do you believe this?
Quý vị có tin như vậy không?
Do you believe this?
Có một vị tướng Nga, người Nga tin vào chủ nghĩa của mình, suốt đời hy sinh cho chủ nghĩa đó.
There's a Russian general that believed in his ideology.
Và khi
all his life he committed to this.
Và khi chủ nghĩa đã thất bại, ông đã tự tử.
And when this idea failed,
và ông viết lại cái dòng chữ như thế này.
And he writes,
tôi đã hy sinh suốt cả cuộc đời vô ích.
I have sacrificed my entire life for nothing.
Cuộc đời của chúng ta hiến dâng cho Chúa không phải là vô ích đâu.
Our life dedicated to God is not one of meaningless.
Chúng ta tin Chúa Giêsu phục sinh.
We believe in the resurrected Christ.
Vì vậy chúng ta sẽ làm tất cả cho Chúa vì biết chắc chắn rằng công khó của mình sẽ không bao giờ vô ích.
And that's why we serve all that we can for God, knowing that our labor is not in vain.